Kính thưa quý vị thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Ventota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Thanh Nga,
Hồng Vân, Tuyết Trang,
Thanh Hoàng,
Trần Oanh,
Phước Hải
và Quốc Đông.
Chương 11, thứ hai tuần thánh, ban ngày.
Giê-xu ra khỏi canh lều của một người Galilê vào lúc ban đêm, trên đồi Ô-liu, nơi nhiều người Galilê tụ họp vào dịp lễ trọng này. Toàn thể khu trại ngủ yên dưới ánh trăng đang từ từ lặn. Bằng ánh sáng bạc của nó bao phủ các lều, các cây cối, các sườn dốc và thành phố đang ngủ yên ở dưới thấp. Không gây tiếng động, Giê-xu bước một cách vững vàng giữa các lều và đi ra khỏi trại. Xuống dốc rất nhanh vào con đường dẫn tới Gethsemane, băng qua nó và ra khỏi đó, lên chiếc cầu nhỏ bắc qua Seron, một dải bạc rung động theo ánh trăng, rồi người tới một cái cổng có lính Roma canh gác. Có lẽ do biện pháp đề phòng của ông thủ hiến, toán gác đóng cửa về đêm. Các người lính, có bốn người, nói chuyện, ngồi trên những tảng đá, dùng làm ghế kê dọc theo bức tường dày. Họ sưởi ấm trên ngọn lửa của những cành cây nhỏ đốt cháy, phát ra tia sáng đỏ lạt, chiếu trên bộ giáp sáng bóng và những cái nón sắt nặng mà bên dưới ló ra những khuôn mặt dân ý, rất khác với vẻ mặt Hy Bá.
Ai tới kìa?
Những người lính đầu tiên nói khi thấy xuất hiện bộ diện cao ráo của Giê-xu sau góc của một túp lều ở gần cổng. Anh ta cầm lấy cây giáo nhọn mà anh ta đang đè tựa vào bức tường bên cạnh. Những người khác cũng làm theo. Họ đứng vào vị trí đúng luật, không để cho Giê-xu có thời giờ hỏi. Họ nói,
không được vào. Ông không biết rằng vọng cảnh thứ hai sắp chấm dứt sao?
Tôi là Giê-xu Nazareth, mẹ tôi ở trong thành phố, tôi đi tìm bà.
Ôi, người đã phục sinh cho người chết ở Bethany. Lạy Jupiter, sau cùng tôi cũng được gặp ông ta.
Anh ta lại gần Giê-xu, nhìn người cách tò mò, lượn vòng chung quanh người như để bảo đảm rằng đây không phải cái gì không thực. Có lạ, nhưng rõ ràng là một người như mọi người. Anh ta nói,
ôi lạy các thần, ông ta đẹp như Apollon, nhưng hoàn toàn giống chúng ta. Ông ta không có gậy, không nón mão, không có một dấu gì tỏ ra uy quyền.
Anh ta phân vân. Giê-xu nhìn anh cách kiên nhẫn trong khi mỉm cười êm đềm với anh. Những người khác ít tò mò hơn. Có lẽ họ đã thấy Giê-xu trong những lần trước rồi. Họ nói,
thật là tốt, nếu ông ta ở đây vào giữa vọng canh thứ nhất, lúc người ta an táng cô gái trẻ chết sáng nay, chúng ta sẽ được thấy cô ấy sống lại.
Giê-xu nhắc lại cách êm đềm.
Tôi có được đi tìm mẹ tôi không?
Bốn người lính đều lắc đầu. Người lớn tuổi nhất nói,
đúng theo lệnh thì không được để ai qua, nhưng dù sao thì ông cũng được qua. Người đã mở được các cửa của Hades thì cũng mở được cửa của một thành phố. Và ông không phải người gây nổi loạn, lệnh cấm cũng hạ xuống cho ông. Hãy vào, nhưng đừng để các đội tuần tiễu bên trong nhìn thấy. Mở đi, Marcus Gertrude. Còn ông, hãy bước qua, đừng làm ồn ào. Chúng ta là lính, chúng ta phải vâng lời.
Đừng sợ, lòng tốt của anh sẽ không biến thành hình phạt cho anh đâu.
Một người lính cẩn thận mở cái cửa nhỏ khoét vào trong cánh cửa vĩ đại và nói,
qua lẹ lên, còn một tí nữa là hết viên gác. Những người khác sẽ đến thay thế chúng ta.
Bình an cho các anh.
Chúng ta là những người của chiến tranh.
Dù trong chiến tranh, sự bình an mà tôi cho cũng tồn tại, vì đó là sự bình an của linh hồn.
Và Giê-xu chìm vào bóng tối của cái cửa tò vò khoét qua bề dày của bức tường. Người lặng lẽ đi qua phòng của đội gác mà do cửa mở, đã để lọt ra một luồng ánh sáng rung động của cái đèn dầu, một loại đèn ló thông thường, treo vào một cái móc cột dưới trần nhà thấp, để cho nhìn thấy những người lính đang ngủ trên những chiếc chiếu trải dưới nền nhà, đắp bằng áo khoác của họ. Khí giới để bên cạnh, Giê-xu đã ở trong thành. Tôi bị lạc mất người vì tôi mãi nhìn hai người lính lúc nãy đi vào. Họ nhìn xem Giê-xu đã khuất xa chưa, trước khi vào đánh thức những người đang ngủ để họ thay phiên. Người lính trẻ tuổi nhất nói,
không nhìn thấy ông ta nữa. Những lời này nghĩa là gì? Tôi muốn biết.
Phải hỏi ông ấy. Ông ta không khinh bỉ chúng mình. Một người Hy Bá duy nhất không khinh dễ chúng ta và không chẹn họng chúng ta trong bất cứ hình thức nào.
Người lính kia trả lời, anh ta đang ở trong tuổi cường tráng nhất.
Tôi không dám, tôi là một nông dân ở Benevent. Tôi đâu dám nói với người mà người ta gọi là Thiên Chúa.
Một Thiên Chúa ở trên một con lửa. Nếu ông ta say giống như Bacchus, ông ta có thể. Nhưng ông ta không say. Ta tin rằng ông ta không uống cả đến rượu pha mật ong. Mày không thấy ông ta xanh và gầy chừng nào sao?
Nhưng những người Hy Bá,
họ thì họ uống. Mặc dầu họ giả bộ không uống, họ say với những thứ rượu mạnh của vùng đất này và sản xuất ở miền này, nên họ nhìn thấy Thiên Chúa trong một con người. Mày hãy tin tao, các thần thánh là chuyện thần thoại, Olympe là khoảng không, trái đất cũng chẳng có thần nào cả.
Nếu họ nghe thấy anh,
mày còn là trẻ con, tới nỗi chưa được dự thí, và không biết rằng chính Caesar cũng không tin vào các thần, và cả các giáo trưởng, các người coi điềm báo, các người bói lòng, các người thờ nông thần, các người thờ tảo thần, không ai tin cả.
Vậy tại sao?
Tại sao có các nghi lễ? Bởi vì nó làm vui lòng dân, nó ích lợi cho các thầy cả, và Caesar dùng nó để bắt người ta tùng phục. Tựa như ông ta là thần ở dưới đất, được các thần ở Olympe cầm tay dắt đi. Nhưng những người đầu tiên không tin là những người chúng ta tôn kính như sứ giả của các thần. Tao theo hoài nghi thuyết, tao đã đi du lịch vòng quanh thế giới, tao có rất nhiều kinh nghiệm. Tóc tao đã trắng ở Thái Dương và tư tưởng của tao đã chín mùi. Tao có 3 nguyên tắc, coi như quy lệ cá nhân. Yêu Roma, thần độc nhất và là sự xác thực độc nhất, cho tới có thể hy sinh mạng sống của tao. Không tin một thứ gì cả, vì tất cả những thứ vây quanh chúng ta chỉ là mơ ảo. Trừ ra quê hương thánh và bất tử, chúng ta cũng phải hoài nghi chính mình chúng ta, vì cả đến chúng ta sống cũng là điều không chắc. Giác quan và lý lẽ không đủ để cho chúng ta một thái độ đưa đến sự nhận biết chân lý. Sự sống và sự chết có cùng một giá trị, vì chúng ta không biết sống là gì và chết là gì.
Anh ta nói trong khi giả bộ làm ra vẻ nhà triết học của hoài nghi thuyết vào bậc thầy. Người lính kia nhìn anh ta, ngập ngừng, rồi anh ta nói,
tôi trái lại, tôi tin. Tôi biết bởi cái ông đi qua lúc nãy, chắc chắn ông ta biết sự thật. Có cái gì là lạ phát ra từ con người của ông, giống như một ánh sáng nhập vào cơ thể ta.
Xin thần ngành y dược cứu mày. Mày bệnh rồi, mày mới từ thung lũng lên thành phố. Những cơn sốt dễ đột xuất như vậy, nơi những người di chuyển sống như mày, vì chưa hợp thủy thổ địa phương. Mày nói sẵn, lại đây đi. Không gì hiệu nghiệm hơn rượu nóng và hương liệu để làm sốt mồ hôi. và chất độc của những cơn sốt miền sông Jordan.
Và hắn đẩy anh ta vào phía đội gác, nhưng anh lính trẻ tuổi tránh ra và nói:
Tôi đâu có bệnh, tôi không uống thứ rượu pha ma túy, tôi muốn canh chừng ở đó, bên ngoài bức tường.
Và anh chỉ vào trong pháo đài.
Tôi chờ ông có tên là Giê-xu.
Nếu sự chờ đợi không làm phiền mày, tao đi đánh thức những người này để họ thay phiên. Chào mày.
Hắn bước cách ồn ào vào trong phòng đội gác để đánh thức các bạn đồng nghiệp. Hắn la:
Đến giờ rồi. Nào, lười biếng, lười biếng quá. Tao mệt.
Hắn ngáp lớn tiếng và cào nhào vì họ đã để tắt lửa và uống hết rượu nóng, rất cần thiết để chịu đựng sương đêm của xứ Palestine. Người lính trẻ tựa lưng vào bức tường mà ánh trăng đang lạnh lướt qua, để chờ Giê-xu trở lại. Các vì sao lay tỉnh niềm hy vọng của anh ta. Trong khi đó, Giê-xu tới nhà của Lazaro trên đồi Si-on. Người gõ cửa. Lê-vi ra mở cửa.
Chào thầy, các bà chủ còn ngủ. Sao thầy không sai các người đầy tớ nếu thầy cần điều gì?
Họ sẽ không cho qua cổng.
Vâng, đúng vậy. Nhưng thầy, làm sao thầy qua được?
Thầy là Giê-xu Nazareth và các người lính đã để thầy đi qua, nhưng đừng nói ra Lê-vi.
Con sẽ không nói. Họ còn tốt hơn nhiều người trong chúng ta.
Hãy dẫn thầy tới nơi mẹ thầy ngủ và đừng đánh thức người nào khác trong nhà.
Như thầy muốn, Lazaro đã ra lệnh cho mọi người điều hành căn nhà này phải vâng lời thầy trong mọi sự, không bàn cãi, không chậm trễ. Từ lúc hừng đông, một đầy tớ, nhiều đầy tớ đã mang lệnh này tới truyền cho các nhà. Vâng lời và nín lặng, chúng con sẽ làm vậy. Thầy đã trả lại ông chủ cho chúng con.
Người đó bước nhanh đi trước qua một hành lang mênh mông trong một ngôi đền lộng lẫy của Lazaro trên đồi Si-on. Ngọn đèn ông cầm trên tay soi sáng một cách ma quái những đồ gỗ và những chiếc thảm trang điểm dãy hành lang rộng này. Ông ta dừng lại trước một cái cửa đóng.
Mẹ thầy ở trong này.
Con có thể đi nghỉ.
Còn ngọn đèn, thầy không muốn à? Con có thể trả lại trong bóng tối. Con quen nhà này, con sinh ra ở đây.
Hãy giữ lấy nó và đừng lấy chìa khóa cổng đi, thầy ra ngay lập tức.
Thầy biết con ở chỗ nào. Con đi đóng cửa, vì phải cẩn thận. Nhưng con sẽ sẵn sàng để mở cho thầy khi thầy ra.
Giê-xu ở lại một mình. Người gõ rất nhẹ, một cái gõ nhẹ đến nỗi chỉ ai rất tỉnh mới nghe thấy. Có một tiếng động trong phòng, tựa như tiếng một cái ghế di chuyển, một bước đi nhẹ và một giọng nói nhẹ.
Ai gõ đó?
Con đây má, mở cửa cho con.
Cửa mở ngay sau đó, ánh trăng là ánh sáng duy nhất chiếu vào căn phòng yên tĩnh, và trải ánh sáng của nó trên chiếc giường còn nguyên vẹn. Một cái ghế ở gần cửa sổ mở rộng, cho sự bí nhiệm của đêm tối.
Má chưa ngủ à, khuya rồi.
Má cầu nguyện. Lại đây đi con, hãy ngồi xuống cái ghế má đã ngồi.
Và mẹ chỉ vào cái ghế ở bên cửa sổ.
Con không thể ở lại, con đến tìm má để cùng đi đến nhà Eli trong khu Ophel. Analia chết rồi, ở đây chưa biết à?
Chưa, không ai biết. Khi nào vậy Giê-xu?
Sau khi con đi qua.
Sau khi con đi qua. Như vậy, con là thiên thần giải phóng cho nàng. Cái đất này thật là một nhà tù đối với nàng. Nàng thật hạnh phúc. Má ước được cái phần phước của nàng. Nàng chết một cách tự nhiên. Má muốn nói, không phải sau những đau khổ.
Nàng chết bởi vui sướng được yêu. Con biết tin khi con đang lên đền thờ. Đi với con đi má. Chúng ta chẳng sợ bị dơ để đến an ủi một bà mẹ đã ôm trong tay đứa con gái của mình chết vì niềm vui siêu nhiên. Người trinh nữ đầu tiên của chúng ta, cô đã đến với má ở Nazareth để tìm con và xin con niềm vui này. Những ngày xa xôi trong sáng.
Ngày hôm kia, nàng đã hát như một con chim bạc má say sưa. Nàng hôn má và nói, con hạnh phúc chừng nào. Nàng khao khát được biết hết về con. Thiên Chúa đã tạo tác nên con thế nào? Người đã chọn má thế nào? Những hồi hộp đầu tiên của má khi khấn hứa đồng trinh. Bây giờ má hiểu. Má sẵn sàng rồi, con ơi.
Trong khi nói, Maria kẹp lại mái tóc buông rơi trên vai, làm mẹ có vẻ rất trẻ. Mẹ mặc áo khoác và đội khăn voan vào. Họ đi ra, cố gắng êm nhẹ hết sức. Levi đã ở cổng. Ông giải thích.
Con muốn, bởi vì vợ con, đàn bà họ rất tò mò. Bà sẽ hỏi con hàng trăm câu hỏi, như vậy bà không biết.
Ông ta mở cổng. Khi ông sắp đóng, Giê-xu nói,
trước khi hết vọng canh này, thầy sẽ dẫn mẹ thầy trở lại.
Con sẽ canh chừng, đừng sợ.
Bình an cho con.
Họ đi ra qua các đường phố yên lặng, vắng tanh, mà ánh trăng đang từ từ rút lui, chỉ còn soi trên các nóc của những căn nhà cao trên đồi Sion. Khu Open với các căn nhà thấp khiêm tốn thì được soi nhiều hơn. Đây, căn nhà của Analia, cửa đóng tối om, yên lặng, hãy còn những bông hoa tàn trên lối đi vào nhà. Có lẽ là những bông người trinh nữ đã tung trước khi chết, hay những bông đã rơi xuống từ quan tài của nàng. Giê-xu gõ cửa, rồi gõ lần nữa. Có tiếng động của một cửa sổ mở ra ở trên lầu. Một giọng nói nặng nề.
Ai gõ? Maria và Giê-xu Nazareth.
Maria trả lời.
Ôi, con xuống.
Vài phút vắn chờ đợi, rồi có tiếng động của ổ khóa. Cánh cửa mở ra, để lộ khuôn mặt hốc hác của Elise. Bà tì một cách nặng nề vào khung cửa. Maria bước vào, hai tay mở rộng cho bà. Bà rơi vào lòng mẹ, với những tiếng nấc nhẹ. Bà đã khóc quá nhiều, đến nỗi tiếng khóc của bà không còn nghe thấy nữa. Giê-xu đóng cửa và kiên nhẫn chờ mẹ người, làm dịu nỗi phiền muộn này. Có một căn phòng ở gần cửa, họ đi vào đó. Giê-xu mang theo ngọn đèn mà Elise đã thắp lên và để trên lối vào trước khi mở cửa. Tiếng khóc của bà mẹ hầu như không thể ngừng. Chính trong những nức nở khàn khàn, bà nói với Maria, một bà mẹ nói chuyện với một bà mẹ. Giê-xu đứng tựa lưng vào tường, nín thinh. Eli không thể chịu đựng một cái chết đã xảy ra như vậy. Và trong cơn đau khổ, bà đổ hết tội cho Samuel, người hôn phu đã bội thề.
Hắn đã làm bể trái tim nó, thằng khốn khiếp. Nó không nói, nhưng chắc chắn là nó khổ sở, và chẳng ai biết là từ bao giờ. Và trong niềm vui, trong một tiếng kêu, trái tim của nó đã mở ra. Hắn thật đáng nguyền rủa muôn đời.
Không, cưng ơi, không, đừng nguyền rủa. Không phải vậy đâu, Thiên Chúa đã yêu nó chừng nào. Nên người đã muốn cho nó được ở trong bình an. Nhưng dù nó có chết tại Samuel, điều đó không đúng. Nhưng cứ giả sử vậy một tí đi. Hãy nghĩ đến cái chết vì vui sướng mà nó đã được. Và hãy nói rằng hành động xấu đã cho nó một cái chết hạnh phúc.
Con không còn nó nữa. Nó đã chết rồi. Nó chết rồi. Mẹ không biết thế nào là bị mất một đứa con. Con đã hai lần con phải nếm cái khổ này. Con đã khóc vì nó chết. Rồi con mẹ chữa cho nó. Nhưng bây giờ, người không trở lại. Người không thương nữa. Và con mất nó. Mất rồi. Nó đã ở trong mộ. Đứa con của con. Mẹ có biết thế nào là phải nhìn một đứa con hấp hối, phải biết rằng nó chết, nhìn thấy nó chết, trong khi người ta nghĩ rằng nó được chữa lành và khỏe mạnh.
Mẹ không biết, mẹ không thể nói về việc đó. Nó đẹp như một đóa hồng, vừa nở khi mặt trời mọc sáng nay. Khi nó xuất hiện, nó đã muốn mặc bộ đồ mà con đã sắm cho đám cưới của nó. Cả đến nó, muốn đội vương miện như một cô dâu. Nó thích gỡ ra những tràng hoa dây đã làm. Nó tắt ra những cánh hoa và tung lên cho con mẹ. Và nó hát. Nó hát. Tiếng hát của nó vang khắp nhà. Nó kiều diễm như mùa xuân. Niềm vui làm đôi mắt nó sáng lên như những vì sao. Nó ửng đỏ lên như hạt lựu. Môi nó mở ra trên những cái răng trắng. Đôi má nó hồng tươi như một bông hồng mới nở, được tăng vẻ đẹp bởi sương mai. Nó trở nên trắng mịn như bông huệ mỉm cười, rồi nó sụp xuống trong lòng con như một cọng hoa bị gãy. Không còn lời nói, không còn hơi thở, không còn màu sắc, không còn cái nhìn. Yên lặng, đẹp như một thiên thần của Thiên Chúa. Nhưng không sự sống. Mẹ không biết, mẹ vui hưởng sự khải hoàn của con mẹ. Và mẹ thấy người tươi tốt khỏe mạnh. Mẹ không biết thế nào là cái đau của con. Tại sao người không quay trở lại? Nó đã làm mất lòng người điều gì? Và con cùng với nó, để người không thương tới lời cầu xin của con.
Elise, Elise, đừng nói vậy. Niềm đau đã làm chị trở nên mù và điếc. Elise, chị không biết nỗi thống khổ của tôi. Và chị không biết cái miệng đau thương của tôi. Nó sâu thẳm chừng nào. Chị đã thấy con gái chị. Nó bình tĩnh, đẹp đẽ, cứng đờ ra trong bình an, trong tay chị. Tôi... chuyện đó đã xảy ra trong 6 cái ngủ niên rồi. Tôi nhìn ngắm con tôi, bên kia lớp da mềm trong trắng, mà tôi ngắm nghía, vuốt ve. Tôi nhìn thấy những vết thương của con người đau khổ, mà con tôi sẽ trở thành. Chị biết không? Chị nói rằng tôi không biết gì về cái cảnh, phải nhìn một đứa con 2 lần ra đi tới cái chết, và lần thứ 2 thì tới đó, rồi nghỉ bằng an ở đó luôn. Vậy chị biết thế nào là nhìn thấy cảnh tượng này trong bao năm trường đối với một người mẹ? Đứa con của tôi đây, nó đã mặc áo đỏ, tựa như nó vừa ra khỏi một cái bể tắm đầy máu, và sắp sửa, chỉ trong một thời gian vắng nữa thôi. Trong khi đứa con gái của chị ở trong mồ, mặt mũi không trở nên u tối, thì tôi sẽ thấy con tôi mặc chiếc áo đỏ, vì máu vô tội của người, những dòng máu mà tôi đã cho người. Nếu chị đã ôm đứa con gái của chị trong lòng, thì chị biết tôi đau khổ chừng nào khi thấy con tôi phải chết như một kẻ bất lương trên cây gỗ. Hãy nhìn người, vì cứu tinh của mọi người, trong tâm hồn cũng như thể xác. Bởi vì thể xác của những kẻ được cứu sẽ không hư hỏng và sẽ hạnh phúc trong nước của người. Hãy nhìn tôi, hãy nhìn người mẹ mà từng giờ qua giờ kề kề và dẫn dắt con mình tới sát tế hy sinh. Ôi, tôi đã không ghi người lại một bước nào. Tôi rất hiểu chị, bà mẹ đau khổ. Nhưng chị hãy ráng hiểu quả tim của tôi và đừng ghét con tôi. Analia không phải chịu đựng cơn hấp hối của chúa nó, và chúa nó đã cho nó hạnh phúc trong giờ hoang lạc.
Ellie đã nín khóc trước sự tiết lộ này. Bà nhìn chừng chừng vào khuôn mặt từ đạo xanh xao, ướt những nước mắt thầm lặng của Maria. Rồi bà nhìn Giê-xu, trong khi người cũng đang nhìn bà với tình thương. Bà liền lết lại bên chân Giê-xu và rên rỉ.
Nhưng nó chết rồi, lạy Chúa, nó chết rồi. Giống như một bông huệ, một bông huệ bị gãy. Các thi sĩ đã nói về thầy rằng thầy là người rất thỏa lòng ở giữa các bông huệ. Ôi,
Quả thực, thầy là bông huệ, sinh ra bởi bông huệ Maria. Thầy hay tới những mảnh đất nở hoa, từ những bông hoa hồng đỏ. Thầy làm thành những bông huệ trắng, rồi thầy hái nó và đem nó ra khỏi thế gian. Lạy Chúa, tại sao, chả lẽ không chính đáng khi một bà mẹ vui chơi với bông hồng mà bà đã sinh ra? Tại sao thầy làm biến đi cái màu đỏ trong màu trắng lạnh lẽo của một bông huệ chết?
Những bông huệ đó là tượng trưng cho những kẻ yêu thầy, giống như mẹ thầy yêu Thiên Chúa, mảnh đất trồng hoa trắng của vua trời.
Nhưng chúng con, những bà mẹ, chúng con khóc. Chúng con, những bà mẹ, chúng con có quyền trên con cái chúng con. Tại sao lấy sự sống của chúng nó đi?
Đó không phải là điều thầy muốn nói đâu bà ơi. Những người con gái vẫn còn, nhưng được cung hiến cho Đức Vua, giống như các trinh nữ trong đền Salomon. Bà hãy nhớ lại Thánh Vịnh, chúng sẽ là những hiền thê, những người yêu, ở dưới đất cũng như trên trời.
Nhưng con gái con đã chết, nó chết rồi.
Tiếng khóc của bà trở nên xé lòng.
Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào thầy thì dù chết. Và thực vậy, thầy bảo bà rằng nó không chết đời đời. Con gái bà vẫn sống, nó sống đời đời vì nó đã tin vào sự sống. Cái chết của thầy sẽ là sự sống trọn vẹn cho nó. Nó đã biết niềm vui được sống trong thầy trước khi biết sự đau đớn thấy thầy bị tước đoạt mất sự sống. Cái khổ của bà làm cho bà thành mù và điếc. Mẹ thầy nói có lý. Nhưng sắp sửa đây, bà sẽ nói điều mà thầy đã nói cho người đến nói với bà sáng hôm nay. Thực sự cái chết của nó là một hồng ân của Thiên Chúa. Bà hãy tin điều đó, sự kinh hãi đang chờ đợi nơi này. Sẽ đến cái ngày mà những bà mẹ bị như bà sẽ nói, ngợi khen Thiên Chúa đã tránh cho con cái chúng con khỏi những ngày này. Và những bà mẹ không bị như bà sẽ ngửa mặt lên trời mà kêu, lạy Chúa, sao Ngài không giết con tôi đi trước giờ này? Bà hãy tin điều đó, hãy tin vào lời thầy. Đừng dựng lên giữa bà và Annalia một bức tường thực sự để chia cách, bức tường của sự khác nhau về đức tin. Bà thấy không? Bà biết thầy bị ghét chừng nào không? Đừng ảo tưởng vì sự khải hoàn trong một giờ, mỗi xó kín đều có dấu một cạm bẫy. Thầy đã có thể không đến, nhưng thầy đã ra đi một mình ban đêm để đến an ủi bà và nói với bà những lời này. Thầy thương cho sự đau khổ của một người mẹ, nhưng vì sự bình an của linh hồn bà, thầy đến nói với bà những lời này. Hãy bình an, bình an.
Lạy Chúa, xin thầy cho con sự bình an. Con không thể nữa. Con không thể cho mình sự bình an trong sự đau đớn này. Nhưng thầy ban sự sống cho kẻ chết và ban sức khỏe cho người hấp hối. Xin hãy ban bình an cho quả tim tan nát của một người mẹ.
Nguyện cho bà được như vậy, bình an cho bà.
Người giơ tay chúc lành cho bà, rồi cầu nguyện thầm một lát ở trên bà. Maria cũng đến quỳ gối bên cạnh Eli và choàng cánh tay để ôm bà.
Chào Eli, thầy đi đây.
Lạy Chúa, chúng ta sẽ không gặp nhau nữa sao? Trong nhiều ngày nữa, con sẽ không ra khỏi nhà, và thầy sẽ đi khỏi đây sau lễ vượt qua. Thầy hơi là một tí gì của con gái con. Bởi vì Annalia đã sống trong thầy và cho thầy.
Bà khóc, bình tĩnh hơn, nhưng bà khóc còn hơn nữa. Giê-xu nhìn bà, vuốt ve mái tóc bạc của bà, rồi nói,
bà sẽ còn thấy thầy.
Khi nào?
8 đêm nữa kể từ bây giờ.
Thầy sẽ còn củng cố cho con, thầy sẽ chúc phúc cho con và cho con sức mạnh.
Trái tim thầy sẽ chúc phúc cho bà với tất cả sự sung mãn của tình yêu thầy đối với những kẻ yêu thầy. Ta đi thôi, má ơi.
Con ơi, nếu con cho phép, má còn muốn ở lại với bà mẹ này. sự đau khổ là một làn sóng, nó sẽ trở lại sau khi đấng ban bình an đã đi xa. Má sẽ trở về vào giờ tinh sáng. Con biết má không sợ đi một mình, và con biết rằng má sẽ đi qua cả một đạo binh thù địch để an ủi một người anh chị em trong Thiên Chúa.
Nguyện như má muốn, con đi đây, Thiên Chúa ở cùng má và bà.
Người bước ra, không một tiếng động, đóng cửa phòng, rồi cửa vào nhà, lại ở sau lưng. Người trở lại bức tường ở cổng Ephraim, hay cổng phân hoặc cổng rác, vì nhiều lần tôi nghe gọi hai cổng ở gần nhau này bằng ba tên trên. Có lẽ bởi vì một cổng mở ra về phía con đường dẫn từ Jericho ở xa xa tới Ephraim, còn cổng kia vì nó ở gần thung lũng Hemon, nơi người ta đổ rác của thành phố. Hai cổng giống nhau nên tôi hay lộn. Trời đã bắt đầu trăng trắng ở phía đông, nhưng vẫn còn đầy sao. Các con đường chìm trong cảnh tranh tối tranh sáng. Khó chịu hơn là bóng tối ban đêm mà ánh sáng bạc của mặt trăng làm cho nhẹ bớt. Người lính Roma có đôi mắt rất tốt. Anh ta nhìn thấy Giê-xu đang tiến lại phía cổng. Anh ta liền tới đón người.
Xin chào, tôi chờ ông.
Rồi anh ngập ngừng.
Nói đi, đừng sợ, anh muốn gì ở tôi?
Muốn biết, ông đã nói, sự bình an mà tôi cho sẽ tồn tại, dù là trong chiến tranh, vì đó là sự bình an cho linh hồn. Tôi muốn biết sự bình an này là gì và linh hồn là gì? Làm sao người ta có thể bình an trong chiến tranh? Khi người ta mở cửa đền chiến tranh, thì người ta phải đóng cửa đền hòa bình. Hai thứ đó không thể hiện hữu cùng nhau trên thế giới.
Anh ta nói, đứng tựa lưng vào bức tường hơi xanh của một khu vườn nhỏ trong một ngõ hẻm, giống như một lối đi ở đồng quê ẩm thấp tối mù mù, ở giữa những căn nhà nghèo. Ngoài một chút ánh sáng cho nhìn thấy cái nón sắt nâu đen, người ta không thấy gì ở hai người đang nói. Bóng tối bao trùm các khuôn mặt và các cơ thể trong một bóng duy nhất. Giọng nói Giê-xu vang lên êm đềm và trong sáng, trong niềm vui của người, để tung gieo một hạt giống ánh sáng nơi dân ngoại.
Thực vậy, trong thế giới, chiến tranh và hòa bình không thể cùng nhau hiện hữu, vì cái nọ loại trừ cái kia. Nhưng trong một người của chiến tranh, sự bình an có thể hiện hữu, dù họ có lệnh phải chiến đấu, và họ có thể có sự bình an của tôi. Vì sự bình an của tôi đến từ trời, nó không bị thương bởi những đổ vỡ của chiến tranh hay sự dã man của tàn sát. Nó là một vật thể thần linh, nó xâm chiếm cái vật thể thần linh mà con người có trong chính mình, cái mà người ta gọi là linh hồn.
Thần linh trong tôi, sẽ xa là thần linh. Tôi là một người nhà quê. Bây giờ tôi là lính không có cấp bậc nào. Nếu tôi can đảm, tôi có thể thành bách binh đội trưởng. Nhưng thần linh thì không.
Trong anh có một phần thần linh, đó là linh hồn. Nó do Thiên Chúa mà đến, từ Thiên Chúa thật, cho nên nó là thần linh, một viên ngọc sống động ở trong con người. Nó nuôi mình bằng những chất thần linh và sống động, đó là đức tin, sự bình an và sự thật. Chiến tranh không làm nó bị xáo trộn, sự bách hại không làm nó bị thương, cái chết không giết được nó, chỉ có điều ác, những hành động xấu làm nó bị thương hay giết chết nó, và phân rẽ nó khỏi sự bình an mà tôi cho. Bởi vì sự ác phân rẽ con người với Thiên Chúa.
Thế nào là sự ác?
Theo thuyết đa thần, thờ phượng các tà thần trong khi lòng tốt của Thiên Chúa thật đã cho ta biết là có một Thiên Chúa thật. Không yêu mến cha mẹ, anh em và người đồng loại. Trộm cắp, giết người, phản ngụy, dâm đãng, gian dối, đó là những sự ác.
À, vậy tôi không thể có được sự bình an của ông. Tôi là lính, và người ta truyền cho chúng tôi phải giết. Vậy là không có phần rỗi cho chúng tôi.
Hãy chính đáng trong chiến tranh cũng như trong hòa bình. Hãy làm tròn bổn phận của anh mà đừng tàn bạo, cũng đừng tham lam. Trong khi anh chiến đấu và chinh phạt, hãy nghĩ rằng kẻ thù nó cũng giống như anh. Và trong hết mọi thành phố đều có những bà mẹ và những cô con gái trẻ giống như mẹ anh và em gái anh. hãy nghĩa hiệp và đừng cục cằn. Anh đừng ra khỏi sự công chính, thì sự bình an của tôi sẽ ở lại trong anh.
Và sau đó?
Và sau đó sao? Anh muốn nói gì?
Sau khi chết, những việc tốt mà tôi đã làm, và linh hồn mà ông nói là nó không chết nếu người ta không làm điều ác, sẽ trở thành cái gì?
Nó sống và được trang điểm bằng những việc tốt mà anh đã làm, trong một sự bình an sung sướng, lớn lao hơn tất cả những sung sướng người ta hưởng trên trái đất.
Như vậy, ở xứ Palestine chỉ có một người đã làm điều tốt. Tôi hiểu.
Ai?
Lazaro Bethany. Linh hồn ông ta không chết.
Quả đó là một người công chính. Tuy nhiên cũng có nhiều người giống như ông, nhưng chết rồi thì không sống lại, chỉ có linh hồn họ sống trong Thiên Chúa thực. Bởi vì linh hồn có ở nơi khác, trong nước của Thiên Chúa, và ai tin tôi sẽ được vào nước này.
Cả tôi, người Roma.
Cả anh, nếu anh tin vào chân lý.
Chân lý là gì?
Tôi là chân lý, và là đường dẫn tới chân lý. Tôi là sự sống và tôi cho sự sống, vì ai đón nhận chân lý là đón nhận sự sống.
Người lính trẻ suy nghĩ, nín lặng, rồi anh ta ngửa mặt lên. Một khuôn mặt còn trong sạch của một thanh niên. Anh ta có một nụ cười trong sáng, thanh bình. Anh nói,
tôi sẽ cố gắng nhớ những điều này và tìm hiểu hơn. Nó làm tôi vui.
Anh tên gì?
Vita, người Benevent, ở miền quê của thành phố này.
Tôi sẽ nhớ tên anh. Hãy làm cho thật sự vi tan cái linh hồn của anh và hãy nuôi dưỡng nó bằng chân lý. Chào anh, cổng đã mở, tôi đi ra ngoài thành.
Chào ông.
Giê-xu đi lẹ về phía cổng, rồi bước nhanh trên con đường dẫn tới Seron, rồi Gethsemane, và sau đó trại của các người Galilê, trong vườn ô liu trên núi. Người gặp Giuđa Iscariot cũng đang đi lên về phía trại đang thức giấc. Giuđa làm một cử chỉ hầu như sợ hãi thấy mình đối diện với Giê-xu. Người nhìn hắn chằm chằm, không nói gì.
Con mang đồ ăn đến cho những người cùi, nhưng con thấy hai người ở Hinnom, năm người ở Siloam. Những người khác đã được lành. Họ còn ở đó, nhưng đã khỏi hoàn toàn. Họ xin con báo cho thầy cả. Con đã đi từ lúc tinh sương, để sau đó được rằng sự việc sắp sửa ồn ào. Một số rất đông người cùi được chữa lành đồng loạt sau khi thầy chúc lành cho họ, trước sự hiện diện của biết bao người.
Giê-xu không nói. Người để hắn nói. Người không bảo hắn. Con đã làm đúng. Cũng không nói gì khác liên can tới hành động của Giuđa và các phép lạ. Nhưng bất chợt người dừng lại, nhìn vị tông đồ chằm chằm và hỏi.
Vậy có sự gì thay đổi không trong việc thầy để cho con tự do và tiền bạc?
Thầy muốn nói gì?
Điều này, thầy hỏi con xem con có tự thánh hóa không từ khi thầy cho con được tự do và tiền bạc. Và con hiểu thầy. À Giuđa, hãy nhớ. Hãy luôn luôn nhớ rằng con là người thầy yêu hơn tất cả những người khác, và thầy nhận được của con ít tình yêu hơn tất cả mọi người. Và cả đến thầy nhận được sự thù ghét lớn lao nhất, bởi vì đó là sự thù ghét của kẻ mà thầy coi như bạn thân. Sự thù ghét này còn hung dữ hơn cả một pha-ri-sêu hung dữ nhất. Hãy nhớ điều này nữa, là thầy dù cả lúc này, thầy cũng không ghét con, và bao lâu sự việc còn tùy thuộc vào con người, thì thầy tha cho con. Bây giờ đi đi, không còn gì để nói nữa giữa con và thầy. Tất cả đã thu xếp xong.
Giuđa muốn nói gì? Nhưng Giê-xu bằng cử chỉ, làm hiệu bảo hắn tiến lên trước. Giuđa bước đi, đầu cúi như kẻ bại trận. Tại chỗ giới hạn trại của các người Galilê, các tông đồ và hai người đầy tớ của Lazaro đã sẵn sàng.
Thầy đi đâu vậy? Cả anh nữa, Giuđa? Thầy trò đi cùng nhau hả?
Giê-xu trả lời trước Giuđa.
Thầy có điều phải nói với các quả tim. Giuđa đến với các người cùi, nhưng họ đã được khỏi cả, trừ 7 người.
Ôi, tại sao anh tới đó? Tôi cũng muốn đi.
Zelot nói,
để bây giờ được rảnh mà ở với các con.
Giê-xu lại nói,
đi, chúng ta vào thành qua cổng đoàn vật, mau lên.
Người đi đằng trước, qua các vườn ô liu, từ khu trại ở khoảng giữa đường Bethany đến Jerusalem, tới cái cầu nhỏ bắc qua Seron, gần cổng đoàn vật. Một số nhà của dân quê rải rác trên sườn đồi, ở mãi dưới thấp, gần suối nước, có một cây sung rậm rạp, nghiêng về phía nước. Giê-xu đi lại đó để tìm xem có quả sung chín nào trong những chòm lá rậm rạp không. Nhưng cây sung chỉ có một lá rậm vô ích, không có một trái nào trên cành. Giê-xu nói,
mày cũng giống rất nhiều con tim trong Israel, mày không có sự dịu ngọt cho con người và không có tình thương, mày sẽ không sinh được một trái nào nữa và trong tương lai sẽ không ai ăn trái của mày nữa.
Các tông đồ nhìn nhau, ngạc nhiên về sự giận dỗi của Giê-xu đối với cây sung không trái. Có lẽ là một cây mọc hoang, nhưng họ không nói gì. Chỉ sau đó, sau khi đã đi qua Seron, Phêrô mới hỏi người,
thầy đã ăn ở đâu?
Không ở đâu cả.
Ồ, vậy là thầy đói. Ở đằng kia có một người mục đồng với mấy con dê đang gặm cỏ. Còn tới hỏi xem, xin sữa cho thầy, con sẽ đi mau.
Rồi ông đi với những bước dài, rồi trở lại từ từ với một cái tô cũ đầy sữa. Giê-xu uống, rồi người trả tô lại cho chú mục đồng nhỏ đã đi theo Phê-rô và người vuốt ve nó. Họ vào trong thành và lên đền thờ. Sau khi đã thờ lạy Chúa, Giê-xu trở ra ngoài sân, nơi các rabi giảng bài. Người ta vây quanh người, có một bà mẹ đến từ Sittim, trình cho người xem đứa con của bà mà một chứng bệnh đã làm cho mù. Tôi tin vậy. Nó có hai con mắt trắng, tựa như có một cái vảy lớn hay một cái màng đục ở trên con người. Giê-xu lấy ngón tay hơi lướt trên tròng mắt nó để chữa cho nó. Rồi người bắt đầu nói ngay.
Một người kia mua một thửa đất, ông ta trồng nho, xây nhà cho các tá điền, xây tháp canh, các kho chứa rượu, các nơi để ép nho. Sau đó ông giao hết nông trại cho các tá điền mà ông tin cậy, rồi ông chạy đi xa. Khi đến kỳ cây nho sinh trái và vườn nho đạt tới điểm chín trái, chủ vườn sai các đầy tớ đến với các tá điền để thâu hoa lợi của vụ mùa. Nhưng các tá điền vây quanh các đầy tớ này, và chúng dùng gậy đánh một số, ném đá một số với những cục đá to, làm họ bị thương nặng, còn một số nữa thì chúng giết chết. Những người thoát chết trở về với chủ và kể cho ông nghe tất cả những điều đã xảy ra cho họ. Ông chủ săn sóc và an ủi họ, rồi ông lại sai một nhóm đầy tớ khác đông hơn. Các tá điền cũng đối xử với họ như với nhóm trước. Khi đó người chủ vườn nho tự nhủ, ta sẽ sai đứa con cưng của ta đến với họ, chắc chắn họ kính trọng đứa con thừa tự của ta. Nhưng các tá điền, khi thấy con ông chủ tiến lại, chúng nhận biết đó là con thừa tự. Chúng gọi nhau và nói, chúng ta hãy họp nhau cho đông, lôi nó ra ngoài, tới nơi vắng vẻ rồi giết nó. Phần gia tài của nó sẽ thuộc về chúng ta. Chúng liền tiếp đãi anh ta với những danh dự giả nhân giả nghĩa, vây quanh anh ta như để làm lễ mừng anh ta. Sau khi đã hôn anh, chúng trói anh lại, đánh anh ta những trận như cuồng phong, cộng với hàng ngàn lối chế giễu, rồi chúng lôi anh tới nơi hành hình và giết anh ta. Bây giờ quý vị hãy nói cho thầy, một ngày nào đó người cha và người chủ này thấy con ông, người thừa tự của ông không trở về, và ông khám phá ra rằng những tá điền mà ông đã ký thác cho mảnh đất màu mỡ để họ canh tác nhân danh ông, để được hưởng thụ những hoa màu chính đáng và nộp cho chủ phần hoa lợi chính đáng, đã giết con ông. Khi ấy, ông làm gì?
Giê-xu phóng đồng từ lam ngọc cháy lửa như mặt trời của người trên những kẻ hiện diện, đặc biệt là trên các nhóm người Do Thái có ảnh hưởng, các Pha-ri-siêu, các luật sĩ rải rác trong đám đông. Không ai nói gì cả.
Nói đi chứ, ít nhất là các ông, các rabbi của Israel, hãy nói một lời chính đáng để thuyết phục dân chúng đi vào chính lộ. Tôi có thể nói lời không tốt theo như tư tưởng của các ông. Vậy hãy nói đi, để dân chúng không bị rơi vào lầm lạc.
Các luật sĩ bất đắc dĩ trả lời.
Ông chủ sẽ phạt những kẻ độc ác, tiêu diệt chúng cách tàn khốc. Rồi ông giao vườn nho cho những tá điền khác để họ khai khẩn cách ngay thật và nộp cho ông lợi tức của đất đai mà họ đã được ký thác.
Các ông đã nói rất đúng. Có lời chép rằng viên đá mà thợ xây đã vứt bỏ sẽ trở nên tảng đá góc. Đó là công việc của Chúa và là điều đáng phục trước mắt chúng ta. Bởi vì điều này đã được viết và các ông đã biết và các ông đã xét đoán chính đáng rằng những tá điền sát nhân này, những kẻ đã giết người con thừa tự của chủ vườn nho sẽ bị phạt khủng khiếp và vườn nho sẽ được giao cho những tá điền khác để họ khai khẩn cách ngay lành. Đây cũng giống như động tác này, tôi nói với các ông, nước Thiên Chúa sẽ được cất khỏi tay các ông để giao cho người khác sản xuất hoa lợi. Kẻ nào té ngã đập vào tảng đá này sẽ bị bể nát, và tảng đá này rơi xuống trên ai, kẻ đó sẽ bị đập tan.
Các thủ lãnh, các thầy kẻ, các pha-ri-siêu, các luật sĩ, bằng một hành động thật là anh hùng, không phản ứng, ý chí của họ để đạt mục đích quả là mạnh. Họ phản kháng rất ít so với các lần trước. Hôm nay Giê-xu nói trắng ra là quyền bính sẽ được cất khỏi tay họ, mà họ không bộc phát những lời trách cứ. Họ không có những hành động hung dữ, không đe dọa. Họ có cái kiên nhẫn của một con chiên giả, bề ngoài giả bộ hiền lành, nhưng che giấu quả tim bất biến của chó sói. Họ chỉ giới hạn ở việc tới gần người, trong khi người đi tới, đi lui để nghe người nọ, người kia trong số đông đảo người hành hương tụ tập trong cái sân mênh mông. Trong số đó có nhiều kẻ xin người những lời khuyên, hoặc hỏi những điều có liên can tới tâm hồn hay hoàn cảnh gia đình hoặc xã hội. Trong khi chờ đợi, được nói với người một vài điều, sau khi đã nghe người phân giải cho một người về vấn đề rối rắm trong việc thừa hưởng gia tài. Vấn đề đã gây chia rẽ và oán hận giữa những người thừa tự khác nhau. Sự việc là người cha có một đứa con trai với một người đầy tớ gái trong nhà, nhưng ông ta đã nhìn nhận những người con trai hợp pháp không muốn đứa này được cùng họ trong việc thừa hưởng gia tài và phân chia nhà cửa đất đai. Họ không muốn có một cái gì chung chạ với đứa con tư sinh này. Nhưng họ không biết làm sao giải quyết vấn đề, vì người cha trước khi chết đã bắt họ thề rằng, giống như ông đã chia bánh đều nhau cho các con hợp pháp cũng như bất hợp pháp, vậy họ phải phân chia gia tài đều nhau giống như vậy. Giê-xu nói với người đã nói đại diện cho ba người anh em khác để hỏi người rằng,
tất cả các con hãy hy sinh một mảnh đất đem bán đi. Làm thế nào để gom được một món tiền tương đương với 1/5 gia tài toàn bộ, rồi hãy đem cho người con bất hợp pháp và nói với hắn, đây là phần mày, mày không bị lường đoạt những gì thuộc về mày, và chúng ta không làm sai ý muốn của cha chúng ta. Hãy đi, và nguyện Thiên Chúa ở với mày. Hãy quảng đại bằng cách cho nó cả đến nhiều hơn giá trị đích thực phần của nó. Hãy làm việc đó với những chứng nhân chân chính, để không ai, dù ở đời này, dù ở đời sau, có thể lên tiếng khiển trách hay phẫn nộ, và các con sẽ có được bình an giữa các con và trong các con. Các con sẽ không phải hối hận vì đã không vâng lời cha các con, và sẽ không còn ở giữa các con một kẻ, mà thực sự thì nó vô tội, đã là cớ cho các con một sự xáo trộn, còn hơn là người ta để giữa các con một tên ăn cắp.
Người đó nói,
thật vậy, đứa con tư sinh này đã làm mất sự bình an của gia đình chúng con, làm mất sức khỏe của mẹ chúng con. Bà đã chết vì buồn. Nó đã giữ một chỗ không phải là của nó.
Con ơi, không phải nó có lỗi, đó là lỗi của người đã sinh ra nó. Nó không xin được sinh ra để mang cái dấu hiệu con tư sinh. Chính dục vọng của người cha các con đã sinh ra nó, để nó phải khổ và làm khổ cho các con. Vậy hãy xử chính đáng với kẻ vô tội. Nó đã trả quá đắt cái lỗi không phải là của nó rồi. Đừng luận án cha các con trong lòng. Thiên Chúa đã xét xử ông rồi, không cần tới sự nguyền rủa của các con. Hãy luôn luôn tôn kính cha các con, dù ông có lỗi, không phải tôn kính vì ông ta, nhưng vì ông ta là đại diện cho Thiên Chúa dưới đất. Ông đã sinh ra các con theo lệnh của Thiên Chúa, và ông là Chúa trong nhà các con. Cha mẹ ở ngay sau Thiên Chúa. Con hãy nhớ thập giới và đừng lỗi phạm, hãy đi bằng an.
Các thầy cả và các luật sĩ lại gần người và hỏi.
Chúng tôi đã nghe thầy. Thầy nói rất đúng, một lời khuyên khôn ngoan nhất mà Salomon cũng không thể cho. Nhưng hãy nói cho chúng tôi, ông là người đã thi hành những việc phi thường, đã cho những luận xét mà chỉ ông vua khôn ngoan có thể cho. Do quyền lực nào mà ông làm những việc này? Khả năng của ông bởi đâu mà đến?
Giê-xu nhìn họ chừng chừng. Người không có vẻ gây hấn, cũng không khinh bỉ, nhưng rất oai nghiêm. Người nói,
tôi cũng vậy, tôi xin hỏi các ông một câu. Nếu các ông trả lời được cho tôi sẽ nói cho các ông do quyền lực nào mà tôi, một người không được ủy nhiệm chức vụ nào và nghèo rớt, vì chính điều này là điều các ông muốn nói. Tôi làm những điều này. Các ông hãy nói, phép rửa của Gioan bởi đâu mà tới? Bởi trời hay bởi loài người? Hãy trả lời cho tôi. Do quyền lực nào mà Gioan làm phép rửa như một nghi thức thanh tẩy để sửa soạn cho các ông đón đấng Messia? Bởi vì Gioan còn nghèo hơn tôi, không có chức vụ nào và đã sống trong sa mạc từ tuổi nhỏ của ông.
Các luật sĩ và các thầy cả bàn luận với nhau. Những người khác đều mở to mắt và lắng tai nghe. Họ sẵn sàng để phản đối hay hoan hô, hoặc các luật sĩ phủ nhận giá trị của ông tẩy giả và xúc phạm đến thầy, hoặc họ bị thua trước câu hỏi của vị Rabbi Nazareth khôn ngoan như Thiên Chúa. Và đám đông bao vây lấy họ, đám đông im lặng tuyệt đối để chờ câu trả lời. Một sự im lặng sâu xa, đến nỗi người ta nghe thấy hơi thở và các tiếng xì xèo của các thầy cả và các luật sĩ bàn bạc với nhau, hầu như không ra tiếng. Họ quan sát đám đông và họ đoán được những tình cảm đang sẵn sàng để nổ tung. Sau cùng, họ quyết định trả lời. Họ quay về với Đức Kitô đang tựa vào một cái cột, tay khoanh trước ngực, quan sát họ không chớp mắt. Họ nói,
thưa thầy, chúng tôi không biết do quyền lực nào mà Gioan đã làm như vậy, cũng không biết phép rửa của ông từ đâu mà tới. Chẳng ai nghĩ tới việc hỏi ông tẩy giả điều đó khi ông còn sống, và chính ông cũng không bao giờ tự ý nói ra.
Vậy tôi cũng không. Tôi không nói cho các ông biết do quyền lực nào tôi làm những điều này.
Người trở lưng, gọi 12 tông đồ, vạch một lối đi giữa đám đông đang hoan hô người và ra khỏi đền thờ. Khi các đấng đã ở bên ngoài, ra khỏi hồ nước, Bartolomeo nói với người,
các đối thủ của thầy đã trở nên rất thận trọng. Có lẽ họ sắp trở lại với Chúa là đấng đã sai thầy, và nhận biết thầy là đấng thánh Messia. Đúng vậy, họ không tranh luận câu hỏi cũng như câu trả lời của thầy.
Matthew nói,
chớ gì được như vậy. Sẽ đẹp biết bao nếu Jerusalem trở lại cùng Chúa là Thiên Chúa của họ.
Bartolomeo lại nói,
đừng ảo tưởng cái thành phần này của Jerusalem sẽ không bao giờ trở lại. Họ không trả lời vì họ sợ đám đông. Thầy đọc được tư tưởng của họ, dù họ nói nhỏ và thầy không nghe thấy.
Vậy họ nói gì?
Phêrô hỏi.
Họ nói như vậy, thầy muốn các con biết điều này để hiểu cho sâu, để các con có thể diễn tả chính xác con tim của những người đang sống vào thời đại chúng ta, cho những người sẽ đến sau này. Họ không trả lời thầy không phải vì họ đã trở về với Chúa, nhưng bởi vì họ bàn với nhau. Nếu chúng ta trả lời, phép rửa của Gioan đến từ trời, ông thầy Nazareth sẽ trả lời. Vậy sao các ông không tin vào những điều đến từ trời và dạy phải sửa soạn cho thời của đấng Messia? Nếu chúng ta nói đến từ loài người, đám đông sẽ nổi loạn và nói, tại sao các ông không tin vào điều mà Gioan vị tiên tri của chúng ta đã nói về Giê-xu Nazareth. Vậy tốt hơn là nói chúng tôi không biết. Đó là điều họ nói, không phải vì họ đã trở về với Thiên Chúa, nhưng đó là một tính toán hèn hạ để không phải tự miệng mình nói ra rằng Thầy là Đức Kitô và Thầy đã làm những điều này như Thầy đã làm bởi vì Thầy là chiên con Thiên Chúa mà vị tiền hô đã nói. Và Thầy cũng không, Thầy không muốn nói bởi quyền lực nào Thầy đã làm những điều Thầy đã làm. Đã rất nhiều lần rồi, Thầy đã nói điều đó ở bên trong các bức tường và trong khắp xứ Palestina. Các việc phi thường Thầy đã làm còn nói mạnh hơn các lời Thầy. Bây giờ Thầy không nói bằng lời nữa, Thầy để cho các tiên tri và chính cha Thầy và các dấu hiệu từ trời nói. Bởi vì đã đến lúc tất cả các dấu hiệu đều được ban, những dấu hiệu các tiên tri đã nói và được đánh dấu tượng trưng trong lịch sử của chúng ta, và điều Thầy đã nói, dấu hiệu Jonah. Các con có nhớ hôm ở Chedes không? Đó là dấu hiệu mà Gamaliel đang chờ. Con Etienne, con Hermas và con Barnabé, những người bữa nay đã bỏ bạn bè để theo Thầy, chắc chắn nhiều lần các con đã nghe vị Rabbi nói về dấu hiệu này. Sắp sửa rồi, dấu hiệu này sẽ được cho.
Người rời nơi ấy, đi lên các vườn ô liu trên núi. Các tông đồ theo người cùng với rất nhiều môn đệ. Số 72. Và vài người khác giống như Giuse và Nebe, theo người để được nghe lời người nhiều hơn nữa.
Chốn gì ông ước mong rằng họ kiêng nể con ông, thế nhưng ta điền lại giết hại con yêu. Hỡi con người, vì sao người hung tàn, người phản bội không nghe lời Thiên Chúa. Chúa thương người, Ngài sai nhiều ngôn sứ đến với người, mà người nào nghe lời. Hỡi con người, còn u mê trong tội, sao ngoảnh mặt khi con người đã tới.
Tạm ngưng phần độc truyền tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vé Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.mẹmaria.org hoặc www.mẹmaria.net. Email về mẹmaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.